Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Bác sĩ Ippolit của nhà văn Kornay Chukovsky. Sau khi nghe tin xấu về tên cướp biển Penalit, bác sĩ Ippolit nhanh chóng vượt đường xa về ngôi nhà của mình. Khi về đến gần nhà, bác sĩ bất ngờ bị tên cướp biển Penalit tấn công. Hắn đẩy bác sĩ xuống giếng sâu và tiến vào phóng hỏa ngôi nhà của bác, trong khi mông thú vẫn đang say ngủ. Bác sĩ Ippolit gắng sức kêu cứu nhưng không ai biết. May sao có chú ếch già sinh sống dưới giếng đã giúp bác đi gọi đàn xếu đến trợ giúp. Đàn xếu mau chóng bay đến với một sợi dây thừng và kéo bác sĩ Ippolit lên bờ. Khi lên trên bờ, bác sĩ hoảng hốt vì căn nhà của mình đang bị thiêu rụi. Mặc cho ngọn lửa ác khiến bác sĩ Ippolit bị thương, bác vẫn gắng sức xuyên qua ngọn lửa dữ để vào nhà đánh thức muông thú chạy thoát. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Liệu rằng muông thú và người bác sĩ tội nghiệp có thoát hiểm an toàn? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Bác sĩ Ippolit của nhà văn Kornay Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Rồi bác sĩ lao thẳng vào ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, bác sĩ đã có mặt tại phòng làm việc. Những chú thỏ con trong tủ đang khóc lóc vì hoảng sợ. Chúng không biết chạy đi đâu. Xung quanh chỗ nào cũng có lửa cháy. Các thứ trong phòng, rèm cửa, bàn, ghế, ghế đầu đã cháy trụi. Bây giờ lửa sẽ bén sang chiếc tủ to và cả lũ thỏ cùng bác sĩ sẽ bị thiêu sống. Các cháu thỏ, đừng sợ, có bác đây. Bác sĩ gọi to, rồi mở toang cánh tủ, ôm gọn những chú thỏ đang run sợ và lao ra khỏi ngọn lửa. Nhưng đầu bác quay cuồng và bác ngã gục vào ngọn lửa, ngất đi. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ở đâu? Những con thú thét vang trên đường phố. Bác sĩ chết mất, bác bị nghẹt thở vì khói, bác bị thiêu rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ được thấy bác ấy nữa. Phải cứu bác sĩ. Nhanh lên các bạn ơi. Chó gầu gầu chạy lên trước tất cả các con thú. Như cơn lốc lao vào phòng làm việc, ngoạm tay bác sĩ đang bất tỉnh và kéo xuống thang gác nghi ngút khói. Cẩn thận đấy, cẩn thận. Khỉ Chi Chí quát chó. Bạn có thể làm đứt tay bác sĩ mất. Nhưng bản thân khỉ vẫn đứng yên một chỗ. Chó gầu gầu tức giận trả lời. Yên lặng đi, Chi Chí. Đừng gào lên như thế. Đừng dạy khôn tôi nhé. Chớ dạy đời, Chi Chí. Nghe vậy, khỉ Chi Chí rất xấu hổ, liền chạy lại giúp chó. Hai con vật gắng sức kéo được bác sĩ ra vườn. Tới bên rãnh nước, nhẹ nhàng đặt bác xuống đám cỏ dưới gốc cây tán rộng. Bác sĩ nằm đó, bất động. Những con thú rừng đứng vây xung quanh bác. Bác sĩ đáng thương. Lợn ùn ỉ nói và òa khóc. Chả lẽ bác chết và chúng ta mồ côi hay sao? Chúng ta sẽ sống thế nào khi không có bác sĩ? Bỗng bác sĩ cựa quậy và bắt đầu thở yếu ớt. Bác còn sống! Bác còn sống! Những con thú reo lên vui sướng. Những con thỏ có ở đây không? Chúng cháu đây ạ. Những chú thỏ con trả lời. Bác đừng lo cho tụi cháu. Chúng cháu khỏe lắm. Chúng cháu vui lắm. Bác sĩ ngồi nhòm dậy trên cỏ. Bác phải đi gọi những người cứu hỏa. Bác sĩ thì thào nói. Đầu óc bác vẫn quay cuồng. Bác đừng làm gì nữa, bác đừng làm gì nữa. Những con thú thốt lên. Mời bác nằm nghỉ và đừng cử động. Chúng cháu sẽ dập đám cháy, không cần những người cứu hỏa ạ. Và đúng vậy, từ khắp các nơi, từng đàn én, quạ, hải âu, sếu, chim chìa vôi bay tới. Con nào trên mỏ cũng mang theo một số nước nhỏ và chúng thi nhau rội xối xả xuống ngôi nhà đang cháy bỏng. Dường như đang có trận mưa lớn đổ xuống ngôi nhà. Chúng cứ thế thay nhau ra biển, lấy từng xô nước đầy về, dập tắt đám cháy. Từ trong rừng, chú gấu chạy đến. Trên lưng cõng một thùng gỗ to tướng đầy nước, đổ thẳng vào ngọn lửa hung dữ. Rồi lại chạy biến ra biển lấy nước. Các chú thỏ nhanh nhẹn lấy vòi cao su của nhà hàng xóm, phun thẳng tia nước mạnh vào ngọn lửa đang bốc cao. Xì, xì. Nhưng ngọn lửa vẫn không chịu tắt. Lúc đó, từ vùng biển Bắc xa xôi, ba chú cá voi khổng lồ bơi đến sát bờ Pindemonte và phun lên ba cột nước lớn. Lập tức, toàn bộ đám cháy bị dập tắt. Bác sĩ đứng dậy và bắt đầu nhào lộn vì vui sướng. Chú chó gâu gâu chạy sau ông, và sau chú chó gâu gâu là khỉ Chi Chí. Hoan hô! Hoan hô! Cảm ơn các bạn chim chóc và muông thú. Cảm ơn các bạn cá voi hùng mạnh. Bác vui mừng thế thật vô ích. Vẹt nói với bác sĩ và thở dài. Không thể ở trong nhà được nữa. Mái nhà đã cháy trụi. Sàn và tường cũng cháy hết. Các thứ đổ gỗ cũng không còn. Không còn bàn ghế, cũng chẳng còn giường nữa. Đúng, đúng như vậy. Bác sĩ nói. Nhưng bác không đau khổ. Bác rất hạnh phúc vì tất cả các cháu đều còn sống và không cháu nào bị làm sao cả. Còn nếu ngôi nhà không còn ở được thì đã sao? Bác sẽ ra bờ biển tìm một cái hang và cùng sống ở đó với các cháu. Việc gì phải đi tìm hang ở bác? Chú gấu thốt lên. Xin mời tất cả đến hang gấu với cháu. Ở đó tối và ấm áp. Không, đến nhà tôi ở giếng hơn. Ếch ngắt lời gấu. Dưới giếng ẩm, mát mẻ và ướt át. Trời ơi, tưởng đi đâu chứ mời xuống giếng. Chú cú giả bực tức nói khi vừa từ rừng bay tới. Không, xin mời đến nhà tôi ở hốc cây. Ở đó tuy chật chội đôi chút nhưng rất tiện. Xin cảm ơn các bạn tốt bụng. Bác sĩ nói, nhưng dù sao bác cũng muốn sống trong hang hơn. Sống trong hang? Sống trong hang? Cá sấu kêu to và lao ngay theo con đường Venturi. Theo sau cá sấu là vẹt Carudo, cú bùm bà, chó gâu gâu, khỉ Chi Chí và lợn ùn ỉn. Nào, chúng ta hãy đi tìm hang, tìm hang, tìm hang. Chẳng bao lâu tất cả đã đến bờ biển. Không xa hải cảng. Và họ nhìn thấy ai ở đấy? Tất nhiên, đó là con kéo đẩy. Đúng, đúng, con kéo đẩy. Nhưng nó không phải có một mình, mà bên cạnh còn có con kéo đẩy nhỏ xíu, rất dễ thương, nhanh nhẹn, có bộ lông tơ rất mượt, mà ai cũng muốn vuốt ve. Nó vừa về đến đây trên chiếc tàu của bác Robinson. Nhờ có ánh sáng của cây đèn, con tàu đã cập bến an toàn và con Đích đã khéo léo nhảy thẳng xuống bờ biển, lao ngay đến ôm chầm lấy bố. Con kéo đẩy bố rất đỗi vui mừng vì hai bố con đã lâu lắm không được gặp nhau. Nhìn chúng ôm hôn nhau thật buồn cười. Kéo đẩy hôn con trai hết đầu nọ đến đầu kia, hết bằng mõm này lại sang mõm khác. Còn con Đích không bỏ phí thời gian. Khi bố hôn mõm này, thì nó dùng mõm kia nhai ngấu nghiến những chiếc bánh mật ong do bố nó mang đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, con Đích đã mê những con thú rồi. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, tất cả bọn thú đã cùng nó chạy tung tăng vào rừng và bắt đầu những trò chơi rất vui vẻ. Chúng trèo lên cây, hái hoa và quả thông ném lên đầu nhau. Còn bác sĩ Ibolit và con kéo đẩy cùng với bác thủy thủ Robinson đi tìm một cái hang thật tốt. Những con thú chơi đùa rất lâu trong rừng. Bỗng chó gâu gâu nói với vịt Kika. Hãy nhìn kìa Kika, bụi dâu tây chín đỏ. Hái thật nhiều Kika để đãi mừng chú Đích. Vịt Kika lập tức hái hết những quả dâu tây và tặng cho bạn mới của mình. Còn khỉ Chí Chí trèo lên cây cao, hái những trái hồ đào ném xuống. Này, cho chú mày đây, Đích, bắt lấy. Cả hai cái đầu của Đích lắc lư vui sướng, và Đích dùng cả hai mồm bắt gọn những trái hồ đào. Sao lại có những con vật tốt quá? Tất cả các bạn ấy đều tốt. Còn Đích tự nhủ, mình phải sống hòa thuận hơn với họ. Đặc biệt, còn Đích rất thích chú Vẹt, vì Vẹt biết hát và thổi sáo những bài hát thú vị nhất. Tên anh là gì? Còn Đích hỏi. Vẹt hát trả lời Đích. Ta là Carudo lừng danh, hôm qua nuốt chửng một anh lạc đà. Còn Đích nghe vậy, cười sặc sụa. Bỗng lúc đó, một con hải âu biển bay đến bên Vẹt và kêu với giọng đầy lo âu. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Chúng ta cần bác sĩ. Đi tìm bác sĩ mau lên. Có chuyện gì thế? Vẹt Carudo hỏi. Tên cướp biển Benalit. Hải âu trả lời, kẻ độc ác khủng khiếp đấy. Benalit? Hắn đang bơi thuyền ngoài biển. Hắn muốn đánh cắp chiếc tàu của bác thủy thủ Robinson. Làm thế nào bây giờ? Hắn sẽ cướp tàu và trốn biệt ra khơi xa. Và rồi sẽ lại cướp bóc, lại đánh đập và giết hại những người vô tội. Vẹt Carudo suy nghĩ giây lát. Hắn sẽ không làm thế được đâu. Vẹt nói, chúng ta sẽ tự thanh toán với hắn, không cần có bác sĩ. Nhưng bạn có thể làm được gì nào? Hải âu thở dài hỏi, liệu bạn có đủ sức mạnh để giữ tàu của hắn lại chăng? Đủ chứ, đủ chứ. Vẹt vui vẻ nói và bay nhanh tới cây hải đăng. Trên cây đèn, như thường lệ, một chiếc đèn to sáng rực, soi rõ những tảng đá và vách đá bên bờ biển. Trên biển, từng đàn hải âu bay lượn. Các bạn hải âu ơi! Các bạn hải âu ơi! Vẹt gọi to. Các bạn hãy bay lại đây, đến cây đèn và lấy thân che kín ngọn đèn lại. Các bạn có nhìn thấy cái thuyền đang bơi gần các vách đá đó không? Trên chiếc thuyền đó là tên cướp biển Benalit đấy. Hãy che kín ánh sáng của cây đèn đi, để hắn không nhìn thấy gì nữa hết. Lập tức, những chú hải âu bay đến, quầy kín xung quanh tháp đèn. Chúng đông đến nỗi ngọn đèn không còn lọt được chút ánh sáng nào ra ngoài. Bóng tối tràn ngập trên mặt biển. Lập tức, nghe rõ tiếng răng rác, rồi âm một tiếng rợn người. Chiếc thuyền, trên đó có tên cướp Benalit, va vào vách đá, vỡ tung. Cứu tôi với! Tên cướp biển gào lên, cứu tôi với, giúp tôi với, tôi chết đuối mất. Thật đáng đời nhà mi. Carudo đáp lại, mi là tên cướp, mi là tên hung ác tàn bạo. Mi đã đốt nhà chúng ta, và chúng ta chẳng thương tiếc mi. Mi định dìm chết bác sĩ Ibolit của chúng ta dưới giếng. Hãy tự dìm chết mình đi. Và chẳng ai cứu giúp mi đâu.
Kèm thân mến, những người ở hiền như bác sĩ Ibolit thì luôn luôn gặp sự lành, có đúng không nào? Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng bác sĩ Ibolit. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.